chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, chuyện ngắn cuối tuần ngày hôm nay là một câu chuyện kể về cuộc sống của một gã đàn ông từ khi còn trẻ đến khi về già. Vốn là một người thông minh nhanh nhẹn, học chuyên toán của tỉnh 3 năm cấp 3, sau đó được nhận suất học bổng du học Tiệp Khắc. Nhưng rồi biến cố cũng từ đây mà đến khi một lần đá bóng, gã bị gãy chân và không thể tiếp tục theo học, bị trục xuất về nước. Rồi gã quyết định lên Sài Gòn làm thuê, có chút vốn liếng, lại làm ăn, nhưng rồi thất bại. Số tiền còn lại, gã đã cưới vợ, sau đó lại lên Sài Gòn làm ăn và đưa cả vợ và con lên. Nhưng rồi trong công việc, mọi biến cố luôn ập đến. Đến khi gần 60, gã vẫn loay hoay không biết làm gì, nhưng vẫn quyết tâm làm, không bỏ cuộc, cũng không dừng lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chi tiết truyện ngắn Thợ học việc của tác giả Hội An trong buổi đọc truyện ngày hôm nay với giọng đọc Thu Hoài. Gã bắc nước, pha ấm trà, chờ ông bạn hàng xóm. Gói trà này ông ấy mang tới, nói là để thi thoảng rảnh sang uống nước, bắt chước đàn bà, tám chuyện vặt. Chứ hầu hết thì gã cũng chỉ uống nước lọc, loại bình 20 lít cho rẻ và tiện. Phải có bình nước lọc, để khi mấy thằng trẻ con tới, khát còn có nước mà uống. Rồi gã mở cánh cửa rộng ra, để chờ ông ấy, chứ còn lâu mới có khách đến. Mỗi loại cửa tiệm có những khung giờ khách thường ghé. Đối diện là quán internet thì bọn choi choi chơi game suốt cả ngày lẫn đêm. Check về bên phải là quán bún cá thì chỉ rộn dịp lúc sáng sớm. Bên trái là quán cơm bình dân, lại chỉ đông nhất tầm trưa. Buổi chiều người có gia đình hầu hết về tụ họp nấu nướng ăn tối cùng nhau, nên quán cũng thừa thớt. Riêng quán gã, sáng chỉ có khách tầm trên 8 giờ và chiều tầm từ 3 tới 5 giờ lúc trời đã mát. Vậy là ngoài những thời gian trên, gã khá rảnh, nên nói thợ cắt tóc không đến nỗi quá vất vả cũng đúng. Trước dịch Covid-19, vợ chồng gã có quán lươn khá nổi tiếng. Người ta đánh giá cháo lươn và miếng lươn xứ Nghệ, quán đồng quê của gã, ngon nhất thành phố này. Bởi những quán lươn khác đều lấy lươn đông lạnh làm sẵn từ miền Tây chuyển về. Chỉ gã là trung thành với kiến thức học được từ quán lươn nổi tiếng ở thành phố Vinh quê hương. Nhập lươn sống về làm lấy mỗi ngày. Lươn được rửa thật sạch nhớt để đảm bảo không còn mùi tanh mà lại giữ được chất ngọt. Thêm nước hầm xương heo cũng dùng trong ngày. Thêm hành rí phi thơm và nghệ tươi để có mùi đặc trưng, chứ không phải là hành tím và bột nghệ sẵn có ngoài chợ. Lươn làm lấy nên xương lươn được xay nhỏ, lọc lấy nước ngọt, mà những quán bán lươn làm sẵn chẳng thể nào có. Công phu như vậy nên những tô cháo lươn hay đĩa miếng lươn cứ gọi là thơm nhức mũi. Quán không lớn nhưng khách đông nườm nượp. Bởi thu nhập khá và ổn định nên gã cũng để dành được chút vốn liếng. Vợ gã bàn mua miếng đất để có chỗ ở sau này. Gã gạt đi. Có mua với số tiền đó cũng chỉ có thể mua đất hẻm hoặc nhà hẻm hóc. Rồi lại vẫn phải thuê đất hoặc nhà mặt tiền mới sống được với nghề làm quán. Mà không làm quán thì biết làm gì để sống. Vợ gã chẳng vừa, vặn lại. Thế cứ ở nhà thuê suốt đời à? Chứ sao, còn sức thì còn phải làm. Phải có tiền, nuôi con học cho đàng hoàng đã. Bao giờ già hẳn hay. Mà tương lai con cái mới chính là tương lai của mình. Với phương châm đó, khi con Huyền tốt nghiệp đại học, gã cho phép con, nếu còn muốn học lên, bố cũng đủ sức lo. Con Huyền không xoàng, tốt nghiệp ngoại thương loại giỏi. Xong có thể xin được việc ngay, nhưng được bố khuyến khích, nó mạnh dạn săn được một suất học bổng để đi làm thạc sĩ ở Đức. Vậy là tiền để dành được hao dần theo thời gian con Huyền sang Đức học. Con Huyền học được hơn một năm thì dịch COVID-19 đến. Và rầm rộ dần, trong thế giới phẳng bây giờ, tin tức về dịch ở châu Âu và Đức lúc này làm sốt ruột sốt gan tất cả mọi người, huống chi là vợ chồng gã. Các trường đại học đều giải tán học sinh để học online. Vậy là người bản địa còn đỡ, chú Huyền và du học sinh thì phải tự lo liệu chỗ ăn ở. Cực nhọc, không thể nói hết, chán nản đến mức muốn bỏ hết để về. Nhưng làm sao về, các nước gần như dừng giao thương, mọi cánh cửa giao thông đều đóng lại hết. Rồi cũng phải tìm mọi cách thích nghi như các bạn cùng hoàn cảnh để học tiếp. Khó khăn bộn bề cho cả một năm có dịch sau đó để hoàn thành khóa học. Đồng thời với nó thì số tiền để dành của vợ chồng gã cũng đội nón ra đi dần dần. Mà đâu chỉ có chuyện học của con Huyền. Cả nhà vẫn phải sống khi quán bắt buộc đóng cửa. Người ta ở nhà mình thì tùng tiệm mắm muối rau dưa còn đỡ. Chứ quán gã thuê tháng 8 triệu, do dịch người ta giảm cho một nửa. Nhưng một nửa là 4 triệu cũng là quá lớn khi hàng ngày không làm ra đồng nào. Chỉ được an ủi là họ cho nợ chứ không bắt trả ngay thôi. Và thêm an ủi nữa là xung quanh gã rất nhiều người dính corona gớm ghiếc đó. Thậm chí là số người chết trên truyền thông hàng ngày gây rúng động thì tới giờ vợ chồng gã và con Hà vẫn còn bình an. Rồi tiếp đến là chuyện giải cứu con Huyền về nước khi đường bay với Đức đã bắt đầu thông và con Huyền đã thi lấy bằng xong. Chuyện này cũng nhiêu khê vô cùng với việc nhiều lần đăng ký bị hủy rồi đăng ký lại. Kèm theo là tiền môi giới mua vé rồi bị mất như là mất cắp một cách vô lý vậy. Chưa nói đến tiền vé, bỗng nhiên đắt gấp 10 lần bình thường. Sau này, khi mà vụ án về các chuyến bay giải cứu được khởi tố, vợ chồng gã mới hiểu nguyên do là vì lòng tham con người lúc đồng loại gặp nạn. Chứ ngay lúc đó, chỉ ý nghĩa duy nhất là bằng mọi giá phải cứu con về khi mà tin tức người chết ở Đức đang cao nhất trong các nước châu Âu. Con Huyền sau khi xuống máy bay cách ly khách sạn nửa tháng, về được tới nhà là vợ chồng gã thở phào vì mừng. Có điều, lúc này nhà gã gần như cạn kiệt đến đồng cuối cùng. Không thể mở lại quán vì hết vốn liếng, chẳng ai có tiền cho gã vay. Ai đó gợi ý vay ngân hàng nhưng gã đâu có gì để thế chấp. Và tình hình kinh tế suy kiệt sau COVID-19 khiến người đi ăn quán chỉ còn lác đác, đã khiến gã không còn mặn mà chuyện mở lại quán. Vợ gã may mắn kiếm được chân trông trẻ tại một thị trấn xa nhà trên 20 cây số. Con Hà không khá như chị nên gã cho vào học trường nghề ở ngoại ô thành phố. May con Huyền xin được việc ở Sài Gòn, nhưng lương bước đầu cũng chỉ tùng tiệm đủ sống vì phải thuê chỗ ở và sắm sửa dần những thứ thiết yếu. Gã nghĩ ngợi mãi cho chuyện kiếm việc làm cho mình, kiếm việc khi tuổi đã sắp già và sức đã không còn khỏe. Còn may là cậu Toàn em họ cho gã tá túc tạm thời một phòng xếp ở căn nhà thuê của cậu ấy sau khi gã trả mặt bằng quán cũ. Làm gì khi mà duy nhất gã chỉ còn thạo nghề quán lươn? Chính xác, trước đây gã là đứa giỏi giang, gã học chuyên toán của tỉnh 3 năm cấp 3. Những năm học cấp 2, gã đã có thể giải bài toán khó dùm những anh chị lớn trên mình một vài lớp trong xóm. Rồi thi đại học, gã đạt 24,5 điểm, dự 3 điểm đi nước ngoài và là điểm số hiếm hoi của cả vùng quê gã thời bấy giờ. Đi học ở tiệp khắc năm đầu, gã vẫn có thư khen của đại sứ quán gửi về cho gia đình. Nhưng đến năm thứ hai thì gã bị gãy chân do đá bóng. Cái chân gãy bó bột ngứa quá, gã tự bóc ra nên hậu quả nặng nề hơn. Đến mức lây nhây phải nhập viện và sau đó teo cơ, phải tập vật lý trị liệu dài ngày. Vì không lên giảng đường được trong 3 tháng trời, nên kết quả năm học này gã nợ mất mấy môn. Quy định của Bộ Đại học nước mình không cho phép lưu học sinh lưu ban, nên gã bị cho về nước để học tại khoa máy trường Bách khoa Hà Nội. Lúc này, vừa hết thời kỳ bao cấp, sinh viên phải tự túc tiền ăn học. Không may cho gã, cho cả nhà là ông bố gã bị bệnh hiểm nghèo ngay sau khi gã sang học nước bạn. mẹ gã phải bán hết mọi thứ có trong nhà để chữa chạy cho bố mà vẫn không kết quả. Giờ bố đau ốm nằm liệt giường, gia đình lấy gì nuôi gã ăn học? Đó là thời đói khổ, kinh tế cả nước thiếu thốn. Chẳng ai thuê gì để sinh viên có thể làm thêm lấy tiền ăn học như những đứa trò nghèo, hiếu học thời nay. Bởi vậy, khi một người quen rủ vào nhóm buôn lậu thuốc lá, gã hăm hở lao theo tiền, cũng chót lọt để theo học được một học kỳ, rồi cả nhóm bị bắt trong một phi vụ lớn. Tin về trường ngay sau đó và gã bị đuổi học. Thất thểu về quê như một kẻ bại trận, gã trở thành nỗi nhục cho cả gia đình vì sau buôn ba mấy năm trời, giờ lại thành kẻ thất nghiệp ăn bám. Nhưng rồi chỉ khoảng vài tuần sau, gã nhận lời dạy kèm toán lý hóa thi đại học cho mấy đứa trong xã. Kết quả cả mấy đứa gã kèm đều thi đậu. Tiếng tăm gã học giỏi thì người ta truyền tai nhau đã lâu. Nhưng chỉ đến khi mấy đứa học trò đậu đại học thì người ta tin gã có khả năng sư phạm. Vậy là học trò các nơi tìm đến học gã ngày một đông. Mẹ gã dành cả gian nhà ngoài và mượn thêm cả ghế bàn của hàng xóm đặt kín trong nhà ngoài sân cho học trò học. Gã lóe lên niềm tin mình có thể kiếm sống từ khả năng và kiến thức mình có. Đùng một phát, công an kết hợp phòng giáo dục của huyện tới kiểm tra bằng sư phạm của gã. Gã làm gì có bằng nào? Vậy là bị phạt. Nhưng đau hơn là công văn có con dấu đỏ cấm mở lớp dạy thêm nếu không muốn vi phạm pháp luật. Sau này thì gã mới hiểu ra nguồn cơn. Đó là vì nguy cơ gã lấy bớt học trò của các trung tâm luyện thi đại học ở quê gã. Hết đường, gã liều mình vào Nam nhờ vả bà chị họ tên Hiền tại thành phố phương Nam này. Chị Hiền chỉ là viên chức quèn, chẳng thể giúp đỡ được gì nhiều. May chỉ cho tá túc được thời gian đầu thôi. Chẳng có nghề ngỗng gì. May nhờ một người quen của chị Hiền xin cho một suất bốc vác trên cảng. Vậy là mỗi sáng, bà chị lèn cho gã một cặp lồng cơm với chút cá kho mặn làm bữa trưa. Gã hăm hở đi làm. Mỗi ngày 8 tiếng, gã nai lưng vác những bao xi măng rồi bắp, gạo, đều nặng trên dưới 50 kg. Bước chênh vênh trên những cây cầu gỗ tạp mảnh mai nối bờ với tàu hàng. Vóc dáng bé nhỏ, gã cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực để trụ được với công việc nặng lâu đến thế. Và bây giờ, đôi khi những cơn đau lưng hành hạ, gã nhớ ra nguyên nhân của bệnh có lẽ vì đã hàng chục tấn hàng được cõng trên tấm lưng gầy của gã. Nửa năm thứ hai của công việc này, gã đã tích lũy được một chút vốn liếng để có thể tìm một việc khác nhẹ nhàng hơn. Gã mua vé về quê thăm mẹ bệnh, đồng thời thăm cô bạn gái mà gã quen trong thời gian ở quê. Cô vẫn đang chờ gã về. Ngày ra đi, gã thấy những chiếc xe bỏ lốp chuyên chở hàng hóa ở quê gã đang rất thịnh hành và tiện lợi. Mà số lượng xe ô tô con quê gã thì đâu có bao nhiêu để có lốp thải cho xe bỏ lốp. Còn trong năm này, dĩ nhiên là nhiều hơn. Nên gã quyết định nhân lên tài sản bằng cách trích phân nửa số tiền mình có, chọn mua lốp cũ rồi thuê 2 chuyến xe tải trở về quê. Nhưng hỡi ôi, khi gã về thời thế đã thay đổi. Đã không còn những con bò kéo xe lốp cành càng trên đường nông thôn nữa. Làm ăn kinh tế quan trọng ở thông tin mà khi quyết định phi vụ lớn này, gã không tìm hiểu tin tức gì từ quê thì thua cũng đáng. Chẳng thể đổ thừa là gã chưa có điện thoại cầm tay và phí liên lạc ngày đó đang khá đắt. Nên gã cầm lòng ngậm đắng nuốt cay, nuốt thêm thất bại nữa trong cuộc đời. Nghe lời mẹ dục và cũng còn chút tiền nên gã quyết định cưới vợ. Trúc là cô gái có chút nhan sắc, lại cũng đã chờ gã khá lâu. Hiện tại cô đang buôn bán cùng gia đình ngay tại nhà ở gần chợ quê. Nhà ngoại giúp cho vợ chồng gã mảnh đất tí xíu đủ để mở một quán nước mưu sinh gần chợ. Được mấy tháng, thấy chẳng ăn thua, gã để vợ lại nhà, xách ba lô lên đường vào Nam trở lại. Lúc này, các công ty bảo hiểm nước ngoài bắt đầu tràn vào Việt Nam. Với lợi thế nhanh nhẹn và cũng khéo ăn khéo nói, gã đầu quân vào Manulife. Gã đã thuyết phục được rất nhiều người tin rằng khi có tiền dư, cách để dành cho tương lai tốt nhất là mua bảo hiểm của Manulife. Người thất nghiệp hòng kiếm một việc làm tại công ty này không ít, nhưng kẻ có khả năng ăn nói và trình độ như gã không nhiều. Nên chỉ một thời gian sau, gã dần lên được chức tổ trưởng các đại lý, rồi tổ trưởng cấp cao. Đã có những lớp tập huấn cho nhân viên sale khoảng 150 người mà gã là người thuyết trình. Gã nói hay và hấp dẫn khiến hội trường im phăng phắc. Với âm mưu lên chức và trụ được lâu dài với các sếp nói tiếng Anh, gã đi học Anh văn ban đêm ở các trung tâm. Gã học nhanh đã đành, nhưng đã từng có một ngoại ngữ và tư duy tốt cũng giúp gã phát âm và đặt câu chuẩn xác. Trụ lại được 5 năm tại Manulife là thời gian gã đưa Trúc vào và có hai đứa con gái tại một căn phòng trọ. Trúc mở tiệm sửa quần áo, nhì nhằng, giúp thêm chồng mưu sinh. Môn tiếng Anh khá dần, hóa ra lại làm hại gã. Vì khi thi tuyển chức danh giám đốc khu vực chỉ có hai thí sinh, người kia là một bạn cũ của gã đăng ký thi bằng tiếng Việt, trong khi gã tự tin thi bằng tiếng Anh để khỏi phải phiên dịch. Môn tiếng Anh khá lưu loát, vẫn có chỗ không giúp gã diễn đạt đủ ý. Trong khi bạn gã nói tiếng Việt, có trợ giúp của phiên dịch, lại hoàn thành bài thi tốt hơn gã. Sau thất bại vì món tiếng Anh này, gã bỏ luôn Manulife, nhưng học ngoại ngữ dù sao cũng không uổng. Chỉ vài tháng sau, dự án xây dựng đại lộ Đông Tây và hầm chui Thủ Thiêm do Nhật Bản trúng thầu tuyển trợ lý giám đốc điều hành, gã lại được nhận. Khăn gói lên Sài Gòn, ăn cơm bụi ở phòng thuê, nhưng phải nói đây là thời gian làm việc hiệu quả và hạnh phúc nhất với gã. Gã phát huy được khả năng mình trong công việc được giao. Trong 6 năm làm việc, có lúc dưới quyền điều hành của gã là 140 thiết bị xây dựng như xe tải, máy xúc, xe ben, xe cuốc, cần cẩu. Vốn tiếng Anh khá, giúp gã hiểu và truyền đạt đúng lệnh của sếp. Lại trí nhớ tốt và tháo vát nên công việc của gã khá thuận lợi với thu nhập tương đối. Gã trụ lại được vị trí này cho tới khi dự án hoàn tất hầm chui Thủ Thiêm và đường thông dài 22 km nối với đại lộ Võ Văn Kiệt. Xong dự án này, phía Nhật Bản lại trúng thầu làm đường giao thông ở Vĩnh Long và hỏi gã có muốn ký hợp đồng làm tiếp không. Tuy nhiên, Trúc không đồng ý để gã đi xa vì cả hai đứa con gã đã vào những năm học quan trọng, cần sự hỗ trợ hàng ngày từ bố. Với vốn liếng kha khá, gã về thành phố Vinh, quê hương, chọn quán lươn có tiếng tăm, bỏ chi phí xin học nghề. Và vợ chồng gã đã ở lại với nghề, đã thành thạo đến mức tinh túy này cho đến trước dịch là 12 năm. Sau dịch, không còn đồng vốn nào. Bây giờ làm gì là điều gã suy tính nát óc. Tại một cuộc giỗ, đứa cháu con chị Hiền bảo, con Huyền có việc làm rồi, từ từ sẽ phụ giúp bố mẹ. Hiện tại, cậu cũng vào tuổi 60 rồi, nghỉ hưu được rồi. Nhưng nghèo như gã thì nghỉ hưu là một từ xa xỉ. Gã nhớ câu nói của ai đó, nếu không bước đi được nữa thì phải bò, dù vậy vẫn không được dừng lại. Con cái đi làm, nó phải lo cho bản thân nó. Mình có việc làm, nếu thiếu nó phụ tí chút thì được, chứ nó phải nuôi hoàn toàn trong khi mình còn nhúc nhắc được thì nhục lắm. Một người gợi ý gã xin làm bảo vệ ở một chỗ nào đó, nhưng người khác gạt ngay. Bảo vệ chỗ nhỏ như trường học, công ty nhỏ, người ta có người quen hết rồi. Những chỗ không quen, người ta phải tuyển người có sức khỏe tốt, thậm chí là có võ để đối phó với kẻ trộm và những rắc rối. Chưa kể các công ty lớn, người ta còn kiếm người ở công ty bảo vệ cơ. Vậy là ý tưởng đó cho qua. Đứa khác nói tiếng Anh cậu tốt thế, sao không đi dạy ở trung tâm buổi tối nhỉ? Đi dạy phải có bằng sư phạm. Gã đã vấp chuyện không có bằng một lần, tởn tới già rồi. Tính tới tính lui mãi chưa xong. Trong một lần đi cắt tóc quán quen, gã chợt nghĩ, nếu có nghề này, gã sẽ làm việc được tới tận khi già, khi chết. cắt tóc đòi hỏi khéo léo, tỉ mỉ nhưng không cần sức vóc. Hồi làm quán lươn, có mệt cũng không thể đóng cửa quán, không thể bỏ hững những khách hàng quen tới mà quán không mở. Đã giao giá từ trước, những mối hàng là lươn, là xương, bún, rau thơm, bỏ mối hàng ngày không thể tự nhiên ngắt không lấy. Chẳng riêng gì quán gã mà tất cả quán ăn đều vậy. Nên 12 năm rồi, trừ mồng một Tết, ngày nào gã cũng dậy từ 3 giờ sáng, nổi lửa, hầm nồi xương và làm luôn tay để sẵn sàng đón khách vào 6 giờ sáng. Bây giờ kể cả còn vốn thì việc tiếp tục quán lươn cũng là quá sức với sức khỏe gã. Còn cắt tóc, mệt hay đau bệnh thì cứ việc nghỉ. Kể cả khách quen tới mà thợ nghỉ thì họ về, bữa khác đi cũng chưa chết thằng Tây nào. Quán kèm những dịch vụ nhạy cảm thì gã chừa ra, chứ quán bình dân thì chỉ cần mấy mét vuông đường hẻm lớn cũng được, chứ chẳng đòi hỏi mặt tiền đắt giá. Đồ nghề cắt tóc vốn liếng chẳng bao nhiêu. Dần dù giàu lên hay nghèo đi cỡ nào thì đàn ông và trẻ con vẫn cần tới quán khi tóc dài ra. Nghĩ thế nên gã đánh tiếng hỏi dò thằng chủ quán tên Thiện có nhận thợ học việc không. Đây cũng là quán bình dân giá rẻ. Thằng thợ có nghề cả chục năm nay gật đầu cái rụp. Và nó chỉ lấy học phí 1 triệu, muốn học đến bao lâu thành nghề thì tùy. Vậy là thuận lợi rồi. Gã đều đặn tới quán ngay vào 8 giờ sáng hôm sau. Là người thông minh sáng ý, xưa nay gã chưa ngán bất cứ chuyện học gì. Vậy mà bây giờ, sau mấy tháng học cắt tóc, gã thấy nghề này thật sự khó. Khó bởi tuổi gã các khớp đã bắt đầu cứng, tay không còn độ dẻo để thoăn thoắt như tay người trẻ. Với thợ lành nghề, người ngoài đứng xem họ cắt tóc có khi thú vị như một môn nghệ thuật nào đó. Nhưng động tác cắt, chải, vuốt, cạo mặt cứ tanh tách, thoăn thoắt, hai tay nhiều khi dẻo như múa. Nhưng tuổi gã học mãi cũng vẫn khó lòng. Chưa kể là mắt không còn thật sự tinh tường, tay không còn đủ độ chính xác khi làm động tác cạo mặt hay lấy giấy tay cho khách. Chỉ bị chảy ra sớm máu chút xíu là bị trách móc, thậm chí lần sau khách bye bye chưa biết chừng. Thời buổi khách hàng là thượng đế này, làm nghề gì cũng phải đến độ chuyên nghiệp. Nhưng khó nhất vẫn là chuyện khó lòng để có mẫu mà luyện. Các loại thợ mà đối tượng làm việc là vật liệu sắt nhôm, inox, sơn vải, nhựa, các loại trong công nghiệp hay kể cả cây con trong nông nghiệp, cần mẫu đều không khó. Nhưng đây mẫu là con người. Để nghiên cứu về thuốc chữa bệnh, trước khi dùng cho người, người ta phải sử dụng chuột bạch hoặc thỏ, chó, heo để thí nghiệm. Sinh viên ngành y học mổ xẻ cũng cần động vật hay xác ướp. Học uốn tóc phụ nữ, người ta có thể sử dụng tóc giả, rồi duỗi ra lại uốn tiếp. Còn đây, tóc thật cắt đi là hết. Khách cắt tóc, bởi vậy hầu hết là khách quen. Không ai dám giao cái đầu mình cho một người lạ khi không tin tưởng. Huống hồ là giao cho thợ học việc. Thẩm mỹ là thứ mà xã hội hiện đại rất đề cao. Để đẹp hơn, người ta phải đi spa, thậm chí phải chỉnh sửa dao kéo, tốn hàng chục, hàng trăm triệu. Còn cắt tóc, uốn tóc hay may đồ, người ta chỉ đi quán quen. Nên gã chỉ được nhìn và học chay là chính. Thẳng hoặc mới có một lão già ngu ngơ hay một thằng trẻ choi choi tới quán một mình, không có người lớn đi kèm. Thằng Thiện nháy mắt, gã mới được cầm dao kéo, cắt lượt đầu, rồi Thiện sẽ hoàn thiện khâu cuối. Thiện cũng tốt, cũng muốn gã thành nghề. Nhưng cơ hội để được có mẫu thực tập không có nhiều. Ngay cả cậu Toàn cho gã ở nhờ, hay ông anh rể chồng chị Hiền, dù gã đã thẽ thọt nhờ vả xuống chỗ gã học để làm mẫu cho gã cắt lượt đầu, hứa sẽ có thợ chính chỉnh sửa mà còn không đến lần nào thì nói chi ai. Có nhiều khi gã lâm vào tình thế nhục nhã, thấy khách đến không quen lắm, Thiện nháy mắt, gã lật đật cầm tấm khăn choàng lại. Nhưng khách xua tay liền. Không không, để anh Thiện cắt. Người ta bày tôi cắt ở anh ấy. Gã lùi lại thở dài, không khác gì con chó cụp đuôi, bị xua đuổi. Tình thế mấy tháng sau vẫn không lên tay, khiến gã phải nghĩ ngay đến một giải pháp. Sẽ thuê mặt bằng thật rẻ ở hẻm nhỏ nào đó để mở quán cắt tóc miễn phí. Quán miễn phí thì cũng chỉ cắt được cho mấy ông già nghèo, đầu tóc lơ thơ, dạng rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng. Hoặc dân nghèo, thợ hồ, xích lô ba gác, hay mấy đứa con nít nhà nghèo thôi. Nhưng vậy, có khi còn hơn thời gian kéo dài việc học mà có nhiều ngày chẳng được đụng vào cái đầu nào. Nhưng tiền đâu mở quán, mấy tháng nay gã đã sống vô cùng đơn giản. Là đàn ông nhưng gã không dám nghiện ngập bất cứ thứ gì. Tất nhiên là tránh xa cà phê, thuốc lá, bia rượu, kể cả trà nữa. Cơm nấu một lần ăn cả ngày, thức ăn giản tiện nhất có thể, bởi chi phí ít ỏi để sống bây giờ đều nhờ sự giúp đỡ của vợ, của chị Hiền và mấy đứa cháu rồi. Đang chán nản và lúng túng không lối ra thì chị Bình, bà chị họ khác của gã từ Đức về thăm quê, nhận lời mời của vài anh em họ tại Sài Gòn. Bà ghé chơi với chị Hiền. Nghe chị Hiền kể về hoàn cảnh của gã, chị Bình sốt sắng liền. Cậu cứ tìm mặt bằng thuê chỗ rẻ rẻ, tôi sẽ cho cậu vay mở quán. Bao giờ cậu tự sống được, có tiền tích lũy dần trả tôi cũng được. Tùng tiệm 5 triệu là dư xăng chứ gì. Chỉ muốn sống dựa mới ngán, chứ quyết chí tự lực thì trời sẽ giúp cậu. Ôi trời, nghe chị nói gã tưởng mình nằm mơ. Với cái thằng suốt đời thất bại và lận đận như gã, chỉ là chị họ mà sao chị tốt thế. Nói ông trời xa xôi đâu không thấy, trước mắt chỉ thấy chị là ông trời của gã. Tất nhiên cũng phải có điều kiện, chứ như chị Hiền hay cậu Toàn có muốn giúp gã cũng đành bó tay đấy thôi. Vậy là chỉ nửa tháng sau, trên con hẻm nhỏ này, quán cắt tóc miễn phí Bình An ra đời. Đặt tên thế vì gã muốn ghi nhớ công ơn chị Bình đã giúp đỡ, và gã tin chỉ một thời gian nữa gã sẽ thành nghề để tự kiếm sống bằng lao động lương thiện của mình, rồi từ từ sẽ có tiền trả dần cho chị Bình. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thu Hòa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.